Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật và tinh thần bất bạo động. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, có một chàng thanh niên ở trong cái giai cấp hạ tiền bần cùng nhất ở trong cái xã hội Ấn Độ của thời Phật. Chàng làm một cái nghề, đó là nghề gánh phân những cái thứ dơ bẩn để mà sống qua ngày. Một hôm, chàng thanh niên này đang gánh hai cái gánh phân ở trên mình, đi ở trên một con đường và gặp Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật như vậy, với một người ở trong cái giai cấp hạ tiền bần cùng nhất ở trong cái xã hội Ấn Độ, quả là một cái gì đáng sợ hãi vô cùng. Chàng gánh phân ni đề này đặt quỳ ở dưới chân Phật và xin Ngài tha thứ cho, bởi vì cái sự bắt gặp tình cờ hoàn toàn nằm ngoài ý muốn này. Nhưng mà Đức Phật ngay khi đó đã nói những lời như thế này: con không có gì phải sợ hãi hết cả. Dù con có là ở trong giai cấp nào đi chăng nữa, thì trong con mắt của Đức Phật không có gì phân biệt giữa những con người khi mà máu cùng đỏ, khi mà nước mắt cùng mặn. Ngay khi đó Đức Phật hỏi rằng: con có muốn gia nhập vào trong hàng ngũ của những người tu sĩ theo Phật hay không? Chàng thanh niên ni đề bỡ ngỡ vô cùng trước một câu hỏi mà không bao giờ chàng có thể mơ tưởng tới. Bởi vì xã hội Ấn Độ, giai cấp tu sĩ gọi là giai cấp Bà La Môn, vốn là một giai cấp cao quý. Làm thế nào để cho một người ở trong cái giai cấp hạ tiền là có thể đứng trong cái hàng ngũ của những con người ở một cái giai cấp cao quý như vậy? Nhưng mà Đức Phật, bởi vì Ngài nhìn thấy chúng sanh không có gì khác biệt ở giữa những giọt máu cùng đọt hết cả. Cái khác biệt duy nhất đối với Đức Phật đó là cái khác biệt ở cái phẩm cách của con người, ở cái đức hạnh của con người. Đức Phật đã bảo chàng ni đề như thế này: con à, người ta sinh ra hà tiền hay không hà tiền không phải là ở cái dòng họ, cũng không phải ở nơi giàu nghèo ở trong xã hội. Hà tiền hay không hà tiền là ở đến nhân cách của con người. Bất cứ ai, mặc kệ đó làm những điều xấu ác, gieo rắc tổn hại và đau khổ cho kẻ khác, những con người như vậy cuối cùng đều gặt lấy những cái hậu quả đau khổ hết cả. Và bất cứ ai, dù đó là một kẻ nghèo cùng nhất ở trong xã hội, cũng đều có khả năng để mà thành đạt sự giải thoát và giác ngộ hết cả. Một kẻ ở trong cái giai cấp bần cùng hà tiền nhất, làm cái nghề bần thiểu nhất là gánh phân như vậy, nghe những lời của Đức Thế Tôn, người thanh niên này cảm động biết bao nhiêu. Và cuối cùng, chính từ thân của Đức Phật đã cào bỏ râu tóc của người thanh niên này, khoác chiếc áo cà sa lên người thanh niên này, và người thanh niên này nghiệp nhiên ở trong hàng ngũ của những bậc thánh tăng lúc bấy giờ. Một người bần cùng hà tiện làm nghề gánh phân, mà lại ở trong cái giai cấp những người tu sĩ thanh cao, tạo nên cả một sự phẫn nộ ở trong cái xã hội Ấn Độ bây giờ. Bởi vì những người tu sĩ Bà La Môn làm sao có thể tưởng tượng và chấp nhận được rằng trong cái hàng ngũ của mình đó lại có một kẻ bần tiền như thế này. Cho nên trong khi mà dư luận phẫn nộ như vậy, thì chính nhà vua Ba Tư Nặc của Ấn Độ bây giờ cuối cùng đã phải tìm tới với Đức Phật và xin Đức Phật trục xuất cái người thanh niên ở trong giai cấp hà tiện ra khỏi hàng ngũ những người tu sĩ của Phật giáo. Nhưng mà Đức Phật bảo không, trong biển giáo pháp của Như Lai, bất cứ ai có tu trì, bất cứ ai cũng đều có thể bước lên con đường giải thoát và giác ngộ hết cả. Ni Đề, một người gánh phân đó, bây giờ đã là một vị thánh tăng uy nghi đức hạnh ở trong hàng ngũ của những bậc thánh tăng lúc bấy giờ. Cũng ở trong thời Phật, một người thanh niên khác, người này là một tướng cướp. Ta hay biết ghế cái tên gọi là Ương Quật. Ương Quật này đây, bởi vì đi theo tà đạo, gặp phải một vị tà sư mà cuối cùng đã trở thành một kẻ giết người không gờm tay, giết cả hàng trăm hàng ngàn mạng người. Trong cái lúc chàng Ương Quật này giết tới cái người 999, thì bây giờ gặp Đức Phật. Chuyện kể lại rằng khi mà gặp cái vị Sa Môn là Đức Phật đó, chàng Ương Quật, cái người tướng cướp, muốn tạo cái sự nghiệp của mình bằng cách giết hại đủ 1000 mạng người, đã vội vã chạy theo để muốn lấy mạng của Đức Thế Tôn luôn. Nhưng mà là Đức Phật vẫn thản nhiên bước đi từng bước một cách nhẹ nhàng. Còn Ương Quật, tên tướng cướp giết người, chạy theo mãi mà không bao giờ bắt gặp được hết cả. Cuối cùng tên tướng cướp này đã kêu Đức Phật hãy dừng chân trở lại. Này ông Sa Môn kia, hãy dừng bước lại đi. Nhưng mà Đức Phật bảo, này con ơi, ta đã dừng bước từ lâu lắm rồi, chỉ có con, tại sao con chưa chịu dừng chân lại? Ương Quật đó, mà cái tên được dân chúng đặt cho là Agulimala, có cái nghĩa là chuỗi ngón tay. Sợ dị vậy là bởi vì chàng tướng cướp này đấy, mỗi lần mà giết người thì chặt lấy cái ngón tay của nạn nhân mà sâu thành một cái sâu chuỗi, cho nên mới có cái tên là Agulimala như vậy. Chàng Ương Quật này khi mà nghe Đức Phật bảo ta đã dừng lại từ lâu lắm rồi, chỉ còn có con thôi, tại sao con chỉ chịu dừng chân trở lại, thì Ương Quật mới ngạc nhiên mà bảo rằng, Sa Môn nói cái gì vậy? Ông vẫn cứ tiếp tục bước đi đó, sao gọi là dừng lại? Thì Đức Thế Tôn lúc bấy giờ mới ân cần mà bảo rằng, con à, ta đã dừng lại từ lâu, ta đã dừng lại không còn làm tổn hại tới sự sống của bất cứ một ai nữa trên đời. Còn con, bàn tay của con đậm máu biết bao nhiêu người rồi, tại sao con cứ tiếp tục gieo rắc đau khổ cho biết bao nhiêu nạn nhân mà không chịu dừng tay lại đi? Nghe như vậy, tên tướng cướp này đã sực rỡ và lần đầu tiên thấy một vị Sa Môn có thể thản nhiên trước cái người tướng cướp là mình. Và cuối cùng Đức Phật đó đã nhiếp phục được chàng thanh niên là tướng cướp giết người, đã trở thành một vị Sa Môn ở trong hàng ngũ những bậc thánh tăng, những người học trò của Đức Phật. Một người khác cũng ở thời Phật, tôi muốn nói đến một vị vua quyền uy tối thượng, đó là vua A Xà Thế. A Xà Thế là ai? A Xà Thế là một vị vua đã từng giết vua cha của mình để mà lên ngôi, và rồi sau khi lên ngôi, khi mà còn một đứa con chào đời, thì A Xà Thế đã khám phá ra rằng vua cha trước đây của mình đó, vì vua cha mà A Xà Thế đã từng hãm hại cho tới chết đó, vì vua đó đã từng thương yêu mình biết bao nhiêu mà kể. Khi mà khám phá ra điều đó, A Xà Thế mặc dù quyền uy đầy trời, nhưng mà đã sống ở trong một cái nỗi day dứt dày vò tâm can đêm ngày, bởi vì cái tội lỗi giết cha không làm sao mà xóa mờ đi được. Và cũng bởi vì cái tội lỗi giết cha như vậy mà A Xà Thế cuối cùng đã mang lấy một căn bệnh ghẻ lở đầy người, đau đớn đêm ngày không xiết. Một vị vua đêm ngày sống với cái tâm trạng dày vò bởi cái tội lỗi mình đã tạo nên, sống với cái căn bệnh ghẻ lở đầy người như là cái hậu quả của những việc làm tội lỗi của mình đó. Ông vua này đã từng tìm tới biết bao nhiêu những nhà đạo sĩ lúc bây giờ để mong có một ai đó chỉ cho vị vua này một con đường sáng. Có người thì từng xúi giục cái nhà vua này: hãy quên đi, đừng nghĩ gì tới những tội ác hết cả. Trên đời này chẳng có tội lỗi, chẳng có thánh thiện, cứ sống làm sao cho thỏa mãn hết tất cả ý muốn của mình. Có người bảo với cái nhà vua này: chẳng cần gì phải ăn năn trước những tội lỗi mình đã tạo nên hết cả. Chết rồi là hết, có gì đâu mà phải phân vân, mà phải băn khoăn. Nhưng mà không một lời nào của một vị đạo sĩ nào có thể khiến cho A Xà Thế bớt được cái mặc cảm của một kẻ giết cha để mà cướp ngôi. Và cũng không một ai đó có thể chữa trị được căn bệnh ghẻ lở đầy người ở đi nhà vua. Cuối cùng A Xà Thế này, người đã từng cấu kết với Đề Bà Đạt Đá để mà hãm hại Đức Phật, A Xà Thế cuối cùng trong cơn đau đớn cả tâm hồn và thể xác đã phải đi tìm gặp Đức Thế Tôn để mong Đức Thế Tôn chỉ cho mình một con đường sáng. Khi mà gặp Đức Phật, ngài đã đem cái từ bi của mình để mà cảm hóa nhà vua, đã chỉ cho A Xà Thế thấy rằng ở trên đời này đấy chỉ có hai hàng người là cao quý, đó là hàng người cả đời không bao giờ gây nên tội ác, nhưng mà còn có một hàng người khác, đó là những hàng người đã tạo nên những lỗi lầm, những tội ác, nhưng mà biết ăn năn sám hối, thì đó vẫn là một người trở thành cao quý. A Xà Thế nghe Đức Phật dạy và cuối cùng đã trở thành một đệ tử của Phật, đã nguyện lấy chánh pháp để mà trì dân, nguyện từ bỏ tất cả những hành động tội ác gây khổ đau cho nhân dân. A Xà Thế đó trở thành một vị hộ pháp nổi tiếng ở trong thời của Phật và sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn. Thưa tất cả quý vị, từ vua chúa cho tới một kẻ bần tiện nhất, từ một người tướng cướp cho tới một kẻ hiền lương nhất, trong con mắt của Đức Phật, ngài đều nhìn bằng cái tấm lòng từ bi của ngài. Ngài đều đem cái từ bi mà cảm hóa, mà cứu vớt cho tất cả ra khỏi cái biển khổ. Đức Phật đó, ngài sống bằng cái tấm lòng bi mẫn đối với tất cả muôn loài, muôn người, ngay cả đối với những con vật như là một con chim bị Đề Bà Đạt Đa dương cung mà bắn bị thương, ngài cũng ôm nó vào lòng và tìm cách chữa trị vết thương cho nó. Đối với một con voi hung dữ mà người ta muốn xua ra để hãm hại ngài, ngài cũng đem cái đức từ bi của ngài mà cảm hóa, để khiến cho con voi hung dữ bị nhiếp phục mà quỳ ở dưới chân của ngài. Thưa quý vị, Đức Phật là như vậy. Trong cả cuộc đời 80 năm của Đức Phật giữa thế gian này, kể từ khi đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni cho đến khi nhập niết bàn ở tại rừng Câu Thi Na, không một ai có thể tìm ra một chút dấu vết nào ngài có cái tâm sân hận ghét bỏ một ai, dù với cái kẻ hiền lương hay kẻ ác độc, dù với cái kẻ nô lệ hay với vua quan quyền quý. Ngài cũng chỉ một tấm lòng bi mẫn đem yêu thương mà cảm hóa, mà cứu vớt cho tất cả hết. Ngài đó chính là một biểu tượng chân thật của lòng từ bi vô hạn. Ngài đó chính là một biểu tượng chân thật của hòa bình, của bất bạo động. Cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, hận thù và bạo động ở khắp tất cả mọi nơi trên mặt đất này. Lịch sử con người đã triền miên trong chiến tranh, gần như chưa có một ngày nào mà ở trên mặt đất này không có chiến tranh hết cả. Giữa một thế giới đầy thù hận chiến tranh từ thời Phật cho tới bây giờ thì Đức Phật đó giống như một cái đóa hoa sen tinh khiết nổi bật lên giữa cái ao bùn, một đóa hoa sen không hề nhuộm mùi bùn. Giữa một thế gian hận thù, Ngài là hình ảnh của từ bi vẹn toàn. Giữa một thế gian người ta sống bằng hận thù, bằng chém giết, bằng bạo động, thì Đức Phật đó là hình ảnh của một sự bất bạo động. Cho nên cũng từ ở đến Đức Phật đó mà cái đạo của Phật sau này trong suốt trên cả 2500 năm lịch sử chưa bao giờ mà làm độ giọt màu của bất cứ một ai hết cả. Chưa bao giờ đạo của Phật tàn hại bất cứ một sinh linh nào, dù nhỏ bé tới đâu. Đạo của Phật đó truyền tới đâu là truyền bằng chánh pháp, bằng từ bi. Không bao giờ mà đạo của Phật đi đôi với gươm dao, với gậy gộc. Không bao giờ mà đạo của Phật đi đôi với những ép buộc, những áp bức chỗ này hoặc chỗ khác. Cho nên giống như cái hình ảnh của một dòng suối chảy giữa sa mạc nóng chảy, đạo của Phật cũng như vậy, là cái nguồn suối từ bi để mà xoa dịu cái ngọn lửa hận thù thiêu đốt đời sống con người. Giống như là một cái ngọn gió mát thổi vào ở trong một mùa hè thiêu nóng, đạo của Phật cũng vậy, đến đâu là đem từ bi gieo rắc tới đó. Phật tử có thể tự hào một điều, có thể lấy làm hạnh phúc một điều, đó là sinh ra được gặp Phật pháp, được là một người con Phật, con của một cái tôn giáo mà chưa bao giờ dính dấp vào bất cứ một cuộc chiến tranh lớn nhỏ nào ở trong lịch sử xưa nay hết cả. Tín đồ của một tôn giáo chưa bao giờ làm đổ một giọt máu, gây đau khổ cho bất cứ một ai hết cả. Đức Phật đó hình ảnh của từ bi, đạo Phật đó đạo của từ bi, đạo của hòa bình chân thật, đạo của bất bạo động. Từ bi bất bạo động ở đế Phật và ở đế đạo của Phật không chỉ là cái từ bi ở đế ngôn từ, mà cái từ bi đó nó phải bắt nguồn từ ở nơi cái tâm từ bi của con người. Và đó chính là cái nền tảng của sự sống, nền tảng của tất cả mọi cái hòa bình có thể có được ở trên mặt đất này. Thưa quý vị, biết bao nhiêu văn kiện hòa bình đã được ký kết, nhưng chiến tranh vẫn diễn ra đêm ngày. Biết bao nhiêu những lời kêu gọi hòa bình, nhân danh hòa bình, nhưng mà con người vẫn sống trong chiến tranh. Con người vẫn sống với những cảnh máu chảy thịt rơi ở khắp mọi nơi. Điều đó cho ta thấy một điều: hòa bình không phải chỉ là một cái thái độ chính trị ở bên ngoài, bất bạo động cũng không phải chỉ là một ngôn từ, mà hòa bình bất bạo động thực sự phải là cái hòa bình bất bạo động từ ở nơi cái trái tim yêu thương của một con người, thấy sự sống của ai cũng đều đáng quý hết cả. Làm sao có hòa bình khi con người không thực sự yêu thương nhau? Làm sao có hòa bình khi tâm hồn con người đầy bạo động với những hận thù ganh ghét đố kỵ? Người ta có thể nhân danh hòa bình để mà gieo rắc chiến tranh ở mọi nơi. Người ta có thể nhân danh tất cả những gì tốt đẹp nhất, những danh từ to lớn nhất, để thực hiện những điều tệ hại nhất ở trong lịch sử. Ngay cả cái lịch sử dân tộc Việt Nam của mình, chúng ta cũng từng thấm thía cái điều này biết bao nhiêu. Cho nên nói hòa bình, nói bất bạo động, ở trong Phật giáo mà nói là hòa bình từ tâm, là bất bạo động từ tâm, từ một cái tâm hồn không còn mảy may nào những hận thù ganh ghét đố kỵ, từ một cái tâm hồn biết yêu thương sự sống, biết quý trọng sự sống của mọi người, mọi loài. Đối với Đức Phật và đạo của Phật mà nói, không có một cái gì quý hơn sự sống hết cả. Người ta không thể nào đem sự sống mà hy sinh cho những danh từ cao đẹp nào đó. Một danh từ chỉ là một thực tài trống rỗng, một tên gọi trống rỗng. Cái thực sự làm nên hòa bình và an lạc là ở nơi những con người mang lại những tâm hồn biết trân quý sự sống của đồng loại cũng như của chính mình. hòa bình trong Phật giáo là đó, từ bi ở trong Phật giáo là đó. Con người trước đây từng hỏi chúng tôi một câu hỏi rằng, có thể nào có những cuộc chiến tranh mà gọi là chính đáng và đạo Phật có tán thành của những cuộc chiến tranh chính đáng đó hay không? Thưa quý vị, lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam có thể cho ta một câu trả lời, đó là đã từng có một vị vua với Trần Nhân Tôn, và Trần Nhân Tôn đó lại cũng chính là một vị tổ đã khai sáng ra cả một cái dòng thiền của Phật giáo là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Vị vua này, vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam này là người không phải nhu nhược đâu, mà đó là người đã từng lãnh đạo dân tộc Việt Nam để mà đối kháng chống trả trở lại với những bước chân xâm lăng của đế quốc Mông Cổ lúc bấy giờ. Một đế quốc Mông Cổ mà bàn chân đã từng dậm nát một phần lớn của Âu Châu lúc bấy giờ, một đoàn quân đế quốc mà sử sách bảo rằng đoàn quân này đến đâu cỏ ở đó không thể mọc lên nổi được. Thế mà đến cái đất nước Việt Nam nhỏ bé đã bị đánh bại, để dân tộc Việt Nam thời đó vẫn giữ vững được cái nền độc lập tự chủ của mình. Và người lãnh đạo là một vị thiền sư, là một vị vua Phật tử. Cho nên nói từ bi, nói bất bạo động không có nghĩa là nhu nhược, không có nghĩa là hèn yếu. Phải là dũng mạnh lòng mới có thể sống từ bi giữa một thế giới hận thù như thế này. Phải là dũng mạnh lòng mới có thể có được cái tâm hồn bất bạo động giữa một thế giới cuồng loạn và bạo động như thế này. Từ bi bất bạo động không chỉ là cúi đầu cam chịu, mà từ bi bất bạo động chính là từ bi ở tâm hồn, bất bạo động ở đến tâm hồn của chính mình. Một con người có thể đi vào ở trong chiến trường để mà bảo vệ đất nước, để mà đấu tranh cho dân tộc, con người đó vẫn có được tất cả cái trái tim từ bi yêu dân yêu nước của mình. Một con người trong cái hành động như vậy vẫn có được một cái tâm hồn hoàn toàn bất bạo động, không có một mảy may hận thù ở đó, không có một mảy may tham dục ở đó, chỉ có từ bi. Và chính với từ bi một con người hành động để cứu dân cứu nước. Câu trả lời của Phật giáo Việt Nam là như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Phật giáo tán thành những cuộc chiến tranh. Phật giáo mãi mãi đứng vững ở trên cái mảnh đất hòa bình, mảnh đất bất bạo động của mình để mà hành động, để mà sống. Nói rằng những cuộc chiến tranh gọi là chính đáng thì thế nào? Thưa quý vị, thế nào là chính đáng, mà thế nào là không chính đáng? Có ai trên đời này gây chiến tranh mà không nhân danh những điều chính đáng, không nhân danh những lý tưởng cao đẹp đâu. Cho nên cái gọi là chính đáng hay không chính đáng là ở nơi chính lòng mình, ở nơi chính tâm hồn của những con người hành động. Và đó chính là cái quan điểm hòa bình, quan điểm bất bạo động của Phật giáo. Bất bạo động không là một thái độ ở bên ngoài, bất bạo động căn bản là ở nơi tâm hồn của mình. Một con người sống bằng trái tim từ bi, một con người biết nghĩ tới đau khổ và hạnh phúc của đồng loại đồng bào, một con người chỉ hành động vì cái ước vọng hạnh phúc cho muôn người, con người đó đích thực là một con người bất bạo động. Nhưng mà ngược trở lại, dù có một kẻ không làm bất cứ một cái gì hết cả, nhưng mà trong tâm hồn đầy dậy những ganh ghét hận thù, trong tâm hồn đầy dậy những tham dục cuồng vọng, một con người đó dù còn ngồi im đi chăng nữa, đó vẫn là một kẻ bạo động. Cho nên cái gọi là chính đáng hay không chính đáng ở trong Phật giáo mà nói, không phải là ở nơi những tuyên ngôn tuyên bố, ở đến những danh từ mà con người thường hay nhân danh nó, mà chính là ở đến trái tim của mỗi người, ở đến tâm hồn của mỗi người. Chánh hay tà nó cũng chính là ở lòng người mà ra, hiền hay ác cũng chính ở đến lòng người mà ra. Không chỉ vì một lời nói mà trở thành hiền, cũng chẳng phải chỉ vì một lời nói mà nó trở thành ác. Trong khung cảnh của một thế giới chiến tranh hận thù như thế này là chỉ để muốn nói lên một điều, đó là Đức Phật, ở đến Đức Phật và ở đến cái đạo của Phật không hề chứa chấp bất cứ một chút hận thù nào hết cả. Ở đến Đức Phật và ở đến đạo của Phật chỉ có từ bi, chỉ có tình thương. Lấy từ bi mà hành động, lấy tình thương mà hành động, lấy sự lợi lạc cho người, cho mọi loài mà hành động. Đó chính là cái hành động bất bạo động, và đó chính là bản chất của đạo Phật. Đạo của Phật không từng gây chiến tranh, đạo của Phật không từng nuôi dưỡng hận thù. Đạo của Phật chỉ có một con đường để đi, đó là con đường gieo rắc lời lạc cho mọi người mọi loài, con đường tôn trọng sự sống của tất cả mọi người mọi loài. Làm sao người ta có thể nhân danh sự sống của con người để giết hại sự sống của kẻ khác? Chiến tranh mà như vậy làm sao có thể gọi được là chính đáng ở đây? Làm sao người ta có thể nhân danh giải phóng để mà áp bức người khác, để mà thiết lập những chế độ độc tài làm khổ cả một cái dân tộc? Làm sao người ta có thể nhân danh dân chủ khi mà người ta đi áp bức? Cho nên ở trong đạo của Phật mà nói, bất cứ một sự nhân danh nào cũng chẳng có gì là quan trọng hết cả. Cái mà đạo Phật quan tâm chính là ở đến tâm hồn của con người, mang trái tim nào, mang cái tâm hồn nào để mà hành động đấy. Mang cái trái tim từ bi, mang cái tâm hồn hòa bình để mà hành động. Hành động nào cũng đều là hành động cao quý hết cả. Còn nếu như mang một cái tâm hồn vị kỷ, mưu cầu quyền uy danh vọng cho chính mình, mang một tâm hồn đầy những hận thù ganh ghét đố kỵ, một con người mang cái tâm hồn như vậy mà hành động, thì dù có nhân danh bất cứ cái gì, hành động đó cũng đều là hành động tàn hại, gieo rắc đau khổ cho con người mà thôi. Từ bi trong Phật giáo là từ ở nơi cái tâm hồn yêu thương sự sống của mình, của người, của tất cả mọi loài. Bất bạo động ở trong Phật giáo chính là bất bạo động từ ở đến cái tâm hồn của một con người biết yêu thương sự sống của mình, của người, cũng như của tất cả mọi loài. Không có gì quý hơn sự sống hết cả. Cho nên Phật giáo Việt Nam trải suốt ở trong lịch sử 2000 năm đối với dân tộc cũng từng hành động với cái lý tưởng, với cái tâm hồn từ bi của mình như vậy. Mà trước tất cả mọi áp bức, trước tất cả mọi lầm than, Phật giáo Việt Nam bao giờ cũng lên tiếng. Và lên tiếng đó không phải vì bên này, không phải ở bên kia, mà lên tiếng là lên tiếng cho dân, cho nước, cho hạnh phúc của con người, hạnh phúc của dân tộc. Đạo Phật Việt Nam đã là như vậy từ ngàn xưa. Đạo Phật Việt Nam cũng là như vậy hôm nay. Và tôi tin rằng đạo Phật Việt Nam cũng sẽ mãi mãi như vậy ở ngày mai. Nếu không như vậy, đó sẽ không còn là Phật giáo, đó sẽ không còn là Phật giáo Việt Nam nữa. Phật giáo Việt Nam từng vui từng buồn, từng cùng thăng trầm với cái vận nước, từng chia sẻ tất cả mọi hoàn cảnh tai ương hoạn nạn của cả một cái dân tộc. Phật giáo Việt Nam chẳng bao giờ tách rời khỏi cái dân tộc để mưu cầu một cái gì cho riêng mình, để xây dựng một cái nền văn hóa xa hoa phù phiếm nào cho mình hết cả. Thưa quý vị, là Phật tử Việt Nam, mình hãy đi cái con đường đó, mình hãy sống với cái trái tim đó. Là Phật tử nghĩa là người con của Phật, nghĩa là người con của đạo từ bi. Là Phật tử nghĩa là người bước đi trên con đường từ bi đó, là người sống với cái trái tim từ bi của mình, đem từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, đối xử với tất cả mọi loài. Như một người mẹ thương con như thế nào, đem thân mạng mình che chở cho đứa con như thế nào, thì một người có cái trái tim từ bi cũng thương tất cả mọi người, mọi loài như vậy, cũng sẵn sàng đem cái thân mạng của mình bảo vệ cho sự sống của mọi người và mọi loài như vậy. Và đó chính là một trong những lời dạy của Đức Phật khi nói về cái tâm từ bi của con người. Chúng ta không ước mong gì hơn, đó là người Phật tử mình thể hiện được cái lòng từ bi này ở trong cuộc sống, thể hiện trong gia đình, thể hiện trong tất cả mọi hành động của mình. Có tâm từ bi mà hành động, hành động nào tôi tin rằng cũng mang tới hạnh phúc và an lạc. Không mang trái tim từ bi mà hành động thì tất cả mọi hành động cuối cùng đều gieo rắc đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả mọi loài mà thôi. Đức Phật và tinh thần bất bạo động trong khung cảnh của một thế giới đầy cuồng tín, đầy hận thù, đầy tranh chấp, đầy khủng bố và chiến tranh như thế này. Trước đây chúng ta từng nói rằng cái mà đạo Phật đi tìm không phải là chiến thắng của một bạo lực này đối với một bạo lực khác. Cái mà người Phật tử đi tìm đó là sự chiến thắng tình thương trước hận thù. Người Phật tử đi tìm không phải sự chiến thắng của một thế lực này với một thế lực khác, mà chính là sự chiến thắng của từ bi, của bất bạo động trước tất cả những bạo động ở trong lịch sử con người. Một cuộc chiến thắng như vậy chỉ có thể có được từ ở nơi những tâm hồn từ bi, từ ở nơi những trái tim từ bi, bất bạo động. Thưa quý vị, đem từ bi mà sống, lấy bất bạo động từ trong tâm hồn mà sống, người đó được an lạc, gia đình của người đó được an lạc, và mình sẽ đóng góp được vào trong sự an lạc của xã hội, của thế giới này đấy. Còn không, hận thù mãi mãi chồng chất, chiến tranh mãi mãi xảy ra, và cuối cùng không một ai có thể tìm thấy được sự an bình ở trong cuộc sống này hết cả. Để kết thúc cho cái buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại ở nơi đây lời của Đức Phật dạy, đó là ở thế gian này không phải hận thù dập tắt được hận thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù mà thôi. Đem từ bi mà chuyển hóa, đem từ bi mà cứu vớt cho mình, mà cứu vớt cho đời, đó phải là mục đích và là lý tưởng sống của người Phật tử chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Hãy mở lòng thương, xóa niềm sân hận. Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Tuấn Anh sẽ nối tiếp chương trình qua bài vọng cổ Tiếng Chuông Thức Tỉnh.
Tiếng chuông mõ vang rền nơi chánh điện, chắp hai tay khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mơ, xin Phật tổ chứng minh giờ sám lắng. Tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lăng 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 dịu môi. còn si mê theo vật chất kim tiền. Hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền kiếp. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù dân. Xấu xe nhau, phản bội nhau, rồi khi trúc mạnh hơi tàn chỉ còn tớ lại có hai bàn tay đắng. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàng lương mái tóc đã phai màu, mỗi khi nhìn dần dương xế bóng hay ánh đăng tà lợt lạc ngoài sông, nhìn qua rung đầy sân, nhìn mây bay đình ngôi, ta đời sương gió đâu có còn chi nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng gần muối lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương, gót giang hồ cát bụi đã chồm chân, đường danh lời tái tê mùi tân khổ. Ta chỉ là một cánh chim bạc gió, buổi chiều vàng giữa dạng dầm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trong thân tích còn mấy người lai vàng. Ôi bằng mong 20 năm có lẽ tình cơn mơ dần trăng đã răng re, vui bao nhiêu sầu hận cũng bao nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân thêm xúc động bồi lần bước vào nơi Phật tử, chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen, lặng lặng quên hắn trần duyên thiền môn nhẹ môi ưu phiền. Ai ơi cõi đời lệ tham đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thành tới
con nguyện noi theo gương Đức Phật, không giận hờn và phiền lụy mãi mãi. Kiếp luân hồi nhân quả trả dai, đời là bể khổ cõi đời là cõi phàm. Chỉ có sự bao dung và lòng bác ái mới làm cho ta thơ thới tâm hồn. Sương trắng phủ khắp miền sơn đình, chúng Phật đài vẫn lanh lảnh tiếng chuông ngân. Ta quy đầu lại Đức Phật chi tôn, xin phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, ta thẫn thờ ra đứng trước cửa tam quan. Lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá lòng bâng khuâng tự nhủ. Ta cũng như chiếc lá kia sẽ đến ngày nơi rụng, thì còn dương chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi tranh danh khổ đi lao tâm, rồi các bụi sẽ trở về các bụi. Thiền môn chôn đó liên hồi, có ai thức tỉnh việc đời hay chăng?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin chấm tay nguyện.